Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, lâu lắm rồi thầy mới có dịp đến đây. Lẽ ra gặp quý vị sớm hơn, gặp trong mùa hiếu hành, nhưng do có một chút xíu tang sự của thân phụ, cho nên thầy đành lỗi hẹn cùng với lại các Phật tử ở đạo tràng Xá Lợi. Hôm nay xin được trả nợ món ân tình đó. Chúc quý vị được an lạc trong cuộc sống. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, đối với lại cuộc sống tu tập của chúng ta là những người Phật tử tại gia, thầy thấy mình có một cái lỗi, đó là mình hay hẹn. Chúng ta hẹn với cái cuộc sống này là để khi nào mình rảnh đã, rồi mình hãy tu. Khi nào đủ duyên hả, rồi mình hãy làm thiền. Khi nào có điều kiện thì mình mới phát tâm. Nhưng mà vô thường thì có hẹn mình đâu. Rồi những người mà mình gặp trong cuộc sống hôm nay, chắc gì ngày mai chúng ta gặp lại. Đối với lại các thiện tri thức, thực sự chúng ta rất là khó mà được gặp họ trong một đạo tràng hay là ở một cảnh giới nào đó. Chính vì lẽ đó mà chúng ta bỏ qua rất là nhiều cái nhân duyên tu tập, bỏ ra qua nhiều cái cơ hội để mà mình thực tập. Cho nên hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề mà lấy từ ý tưởng của một bộ kinh Đại Thừa Phật giáo, đó là kinh Hoa Nghiêm, để gửi đến quý vị một ý niệm giúp quý vị thay đổi cái cách nhìn trong pháp hành của mình. Để ngay nơi đây nè, cho dù một lần nhân duyên chúng ta đến đạo tràng, cho dù một lần nhân duyên chúng ta được gặp tri thức, cho dù một lần nhân duyên chúng ta được quỳ dưới chân của Đức Phật, cho dù chỉ một lần nhân duyên chúng ta niệm danh hiệu của một Đức Phật nào đó, mà nhất định ngay nơi đó chúng ta phải cảm nhận được cái sự an lạc và pháp vị giải thoát lan tỏa trong cuộc đời của chúng ta, để mai này chúng ta có trôi dạt trong các nẻo luân hồi thì sự trôi dạt đó cũng là sự trôi dạt của một người hướng đạo nơi đây, hôm nay hay là mãi mãi, chúng ta nhất định phải nếm được cái vị an lạc của giáo pháp Đức Phật, để chúng ta thấy được lời của Đức Phật dạy: Tam thiên đại thiên thế giới thực chất chỉ nằm ở trên đầu của một ngọn cỏ, và cả sơn hà đại địa bao la như thế chỉ thu vào ở trong một hạt cải. Một niệm này bao dung cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Một niệm này nhưng có thể tóm thâu cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên nhất định chúng ta phải trân trọng một niệm, niệm thanh tịnh tu tập của người Phật tử tại gia. Vâng, xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề chỉ trong khoảnh khắc. Thầy xin xác định với lại quý vị rằng đây là ý niệm rất là siêu tuyệt mà Đức Phật nói với lại chư Đại Bồ Tát giữa Pháp hội Hoa Nghiêm. Khoảnh khắc hiện tại là một khoảnh khắc nhiệm màu và rất đặc biệt. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà tự cho mình có thêm cái thời gian để chúng ta hẹn. Khi chúng ta ước hẹn với cuộc sống, vô tình chúng ta đánh mất đi cái khoảnh khắc hiện tại. Đó là một khoảnh khắc hết sức là màu nhiệm. Vì nơi đây nè, chúng ta có thể cảm nhận được những nỗi khổ đau chập trùng của kiếp người. Và từ nơi đây chúng ta mới có được những cái suy nghĩ bứt phá, làm sao để chúng ta vượt qua được những cái phiền não đó. Quý vị cứ dừng lại ở chỗ chúng ta thấy được khổ đau mà chúng ta không bứt phá để làm sao hóa giải khổ đau, thì xin thưa, một lần hẹn sau này chắc chắn quý vị sẽ còn những cái hẹn khác, và mình bỏ đi cái cơ hội tu tập. Quý vị thấy tại sao có nhiều người chết oan ức? Họ có bệnh đó, nhưng mà họ dễ ngươi. Đang lúc bệnh đó thì họ muốn đi khám bệnh, muốn đi chữa bệnh, nhưng vừa bớt chúng sẽ thôi không sao, rồi để từ từ để mai hả? Phải không quý vị? Trong đó có thầy. Tâm lý chung của chúng sanh, lúc mình đang bệnh đó thì ai hối vô, nói vô, câu cái mình cũng muốn đi liền. Nhưng mà công chuyện lu bu, cái mình quên cái bệnh đi, cái nó nguôi ngoài, nó bớt đau bụng, bớt chết mỏi, cái mình cảm thấy thôi không sao, từ từ hả? Nhưng mà cái bệnh mình nó bớt không? Đâu có bớt. Do cái tư tưởng của mình không tập trung về bệnh nữa, cho nên vô tình cái bệnh đó nó bị bỏ rơi, chứ không phải là nó không còn hiện hữu, mà chúng ta lầm tưởng bệnh bớt rồi. Cho nên đụng cái mình ngã xuống, mình chết. Mình chết vì mình không có tận dụng cái cơ hội. Cũng vậy, chúng ta cứ chết mãi ở trong dòng sông sanh tử vì chúng ta cứ hẹn hoài. Nỗi khổ của mình nó còn nguyên vẹn đó, chưa có bớt, chưa có giảm, mà chúng ta cứ lầm tưởng khi có một niềm vui nhỏ thoáng qua trong cuộc đời, chúng ta quên đi nỗi khổ đau. Và hình ảnh mà cái người bị con voi điên nó rượt rồi nhảy xuống cái giếng trốn, xuống cái giếng hoang trốn ở dưới đó, đu được cái sợi dây, hai con chuột nó cắn cái sợi dây đó, mà ở dưới đáy giếng là rắn độc không, thì nghe hết đường thoát rồi, ngẩng lên bỗng dưng con ong bay ngang, nó rớt một giọt mặt xuống ngay cái miệng người đó. Họ quên ở dưới đáy giếng là rắn độc, chuột đang cắn cái sợi dây, và bên trên là vô điên đang tấn công. Họ quên đi. Chúng ta cũng giống như cái người đó, đánh mất đi những cái phút giây hiện tại. Cho nên quý vị vô tình làm cho mình không có sự bình tĩnh để tiếp tục có những suy nghĩ sáng suốt hơn mà đối diện với cuộc sống đầy khổ đau. Để bắt đầu cho cuộc sống thanh thản ở trong hiện tại, phải tập. Từ trước tới giờ mình tập quen nhiều thứ rồi. Thí dụ như tiền tới thì đếm. Đó, đếm 9 đồng, kiếm thêm đồng nó bỏ vô cho chẳng chục. Bằng mọi cách mình kiếm vô cho bỏ vô cho đủ. Hoặc giả là ai tới đó, tới chỗ mình làm cái gì đó mà mình hài lòng, mình nói à bà này được, cho nên chúng ta tiếp tục, chúng ta duy trì cái mối quan hệ đó. Còn gặp ai mà làm cho mình phiền não khổ đau, chúng ta có cái xu hướng là phản ứng với họ. Nhưng làm sao chúng ta vượt qua được cái nghiệp lực để mình chọn lựa điều thoải mái tâm hồn, và chúng ta loại trừ cái bất ổn trong cuộc sống. Nghiệp đã gây rồi, đã tạo rồi, thì bây giờ cái nghiệp quả nó đến, chúng ta không thể nào né tránh được. Nghiệp quả sở khiên thành, tức là khi nghiệp quả đã kéo chúng ta đi, không cách nào chúng ta có thể tránh né được, thưa quý vị. Chúng ta không đủ cái năng lực, thì bây giờ chúng ta lựa chọn cái cách gì? Nó hình thành những cái thói quen, mà thói quen đó là thói quen của ngã chấp, của tham dục. Thậm chí vào trong này mà cũng chúng ta cũng có thói quen. Thói quen của mình ở gia đình là mình được con cháu mình chăm sóc tốt, chiều chuộng quen. Bỗng dưng tới đây mình bị cái người này, bị cái người kia giành chỗ ngồi, tự nhiên mình cũng tức, bỏ đi về khỏi nghe thuyết pháp. Có nhiều bác Phật tử thắc mắc với thầy, nói thầy nên góp ý mấy cái cô vô đây đừng có giành chỗ ngồi. Dành chỗ ngồi rồi nghe tụi con ngồi không được. Thầy mới nói bây giờ thầy góp ý kiểu gì? Bây giờ ai cũng dành thì mình làm sao? Thì mình lặng lẽ mình ngồi góc nào cũng được, tại vì mình cũng chen, cũng lấn, cũng dành. Rồi mình tức là tại vì già dành không lại, nam nít. Có người Phật tử dễ thương lắm. Thầy à, tụi con ngồi ở đâu cũng được, nhưng mà có nhiều người Phật tử đó đi nghe giảng rồi cứ chồm lên chồm xuống, cầm máy chụp hình, đã ngồi trong đạo tràng chụp không được rồi cầm máy đứng lên rồi đi qua đi lại. Có cái người nó cứ chu cái đít vô mặt con hoài à. Ta nói thì nhắm mắt lại, nhắm mắt lại để mình tưởng tượng ra thì thấy ông thầy. Mình phải tự hóa giải những cái phiền não đó, chứ sao cái chuyện gì mà cũng đi mét ông thầy hết thì thôi, khổ quá, phải không quý vị? Tại vì xung quanh chúng ta toàn là những cái người có thể gây phiền cho chúng ta, bắt buộc chúng ta phải khởi lên những cái niệm khác để mình bình yên trong tâm hồn của mình, trong cuộc sống của mình. Chứ còn mình me làm sao mà cho được, mình chen không lại mà. Bây giờ mình phải tập những cái thói quen cũ của mình. Chúng ta khó bẻ lắm, nó quen rồi. Giống như mấy anh vậy, ăn cơm xong cái là trốn thầy đi ra ngoài. Tới chùa tu đó nha, trốn thầy đi ra ngoài đồng á, hút thuốc. Đi vô còn mùi thuốc lá không, thầy hỏi làm gì mà đi tới đây hút thuốc. Nó trời ơi, thầy thông cảm cho con, chứ con lạc miệng quá, thầy nói đây có hũ muối tiêu nè, bỏ vô cho bớt lạc. Ai đâu mà nhét thuốc vô miệng mình hồi trẻ, nhưng mà hút quan thời gian bỏ không được, phải không mấy anh? Cái đó là cái nghiệp đó, tức là tập theo thói quen là nghiệp. Những thói quen nó khó tẩy trừ lắm. Bây giờ chỉ có cách mà tập những thói quen mới để nó đẩy những thói quen cũ ra, cho nên phải tập lại để quý vị có thể tận dụng được những khoảnh khắc trong hiện tại. Quý vị phải tập thở. Nói như thế không phải, hồi xưa giờ thầy trò mình không biết thở. Biết, nhưng mà mình thở nó không đem tới bình yên. Do chúng ta thở như cái máy, mình không có để ý tới hơi thở, mình cứ hết vô mình thở, hết vô thở vậy ta. Lúc nào mệt quá thì mình ngước lên mà thở cho nó thoải mái, rồi lúc nào ngợp quá mình đi ra chỗ khác mình thở cho nó dễ chịu. Chúng ta không có để ý tới hơi thở. Khi nào quý vị gặp những chuyện buồn, những chuyện rắc rối, những chuyện căng thẳng, quý vị tập thở lại đi. Thở làm sao? Hít vô thật nhẹ, hít vô thật sâu, hít cho phình cái bụng ra. Thầy nói thiệt đó nha. Và khi thở ra phải thở nhẹ hơn khi hít vô. Thở từ 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 từ. Và chúng ta cố tình chúng ta hó cái bụng vô để tống hết cái thán khí ở trong bụng, trong phổi ra. Chừng 10 lần thôi, lập tức chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Về mặt này mà nói gì cho đúng nè, khoa học hả? Không, kêu bằng gì? Cơ thể học hả? Hễ mà chúng ta hít thật sâu, chúng ta thở ra thật là sâu đó, thì tất cả những cái thán khí còn sót lại trong phổi nó sẽ được tống ra. Nó tống ra thì người mình nó sẽ khỏe hơn. Hồi nào giờ mình thở cứ vội vàng, hít vô cũng vội vàng, mà thở ra cũng vội vàng, và mình không có để ý, lâu dần nó sẽ hình thành những cái thói quen hít thở gấp. Và chúng ta hít nhẹ nhàng vô, chúng ta thở nhẹ nhàng ra, và ém cái bụng mình vô, hót vô cho thật sâu, thảy hết cái thán khí đó ra. 10 lần thôi chúng ta sẽ đỡ mệt. Mà khi quý vị hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, quý vị còn có thời gian để rảnh rang, để nhảy tăng tăng với lại những cái chuyện hơn thua hận thù nữa không? Có ai mà hít thở thật sâu để có cái hơi dài để chửi lộn với người khác không? Có không? Không. Khi mình hít thở sâu, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang tập cách để giữ cho tâm hồn của mình lắng xuống. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, chúng ta tập định. Chúng ta tập cho mình vào trong cái trạng thái của định. Còn chánh định hay tà định, chuyện đó từ từ tính sao, để tâm mình bớt lăng xăng cái đã. Bây giờ quý vị cứ tập đi, về nhà cứ tập, nghe lời thầy cứ tập. Trước những cái chuyện gì lu bu lộn xộn đó, ai tới nói nhiều thứ mà mình nghe không quen, mình nghe mình không hài lòng, trước đây mình phản ứng lẹ lắm, thôi dẹp đi, bà nói lại nhãi tôi bực mình lắm, thôi dẹp đi, tôi mệt rồi, thôi dẹp đi, mày bấm nút mày biến cho tao. Bây giờ mình cũng nghe những thứ đó, mình không phản ứng nữa, mình hít vô thật là sâu, mình thở ra thật là nhẹ. Mà nó còn nói nữa, mình hít, mình thở nữa, mà mày còn nói nữa, ta sẽ tụng chú vãng sanh. Một là mình vãng sanh cho nó khỏe, còn hai là nó vãng sanh mình cũng khỏe. Chứ bây giờ cả hai mà tồn tại mà cứ chọt qua chọt lại kêu nó chết, nghe hoài sao nghe nổi, phải không quý vị? Thật ra khi chúng ta hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, thì cái phản ứng của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi cái cường độ của giận dữ, của nóng nảy. Sẽ bớt nó thấy. Về vật lý học là cơ thể mình đầy đủ oxy. Nó nhiều oxy hơn thì máu nó không có thiếu oxy, thì tim nó sẽ không đập nhanh nữa, thì bỗng dưng chúng ta sẽ bớt mệt. Và cơ thể vật lý của chúng ta nó tạm thời nó ổn định, thì tâm của chúng ta từ từ theo hơi thở đó. Quý vị cứ hít thở bình thường thôi. Niệm Phật được thì càng tốt. Không niệm Phật vào thì chúng ta cứ thở thật nhẹ, thật từ từ, và chúng ta lắng nghe cái hơi thở khi nó đi vào trong mũi mình, đi vào tới trong cái khí quản mình, rồi nó lan ra hai buồng phổi mình và đi xuống tới cái bụng của mình. Chúng ta phình ra trời ơi hạnh phúc quá. Giờ này có người đang cà hứa cà ngáp, gắn oxy vô thở không được, còn mình quá hạnh phúc là mình còn thở được. Như vậy có rảnh không để chữa lộn, để gây lộn cho nó mệt vậy? Phải không? Mình hạnh phúc hơn những người đang ở phòng cấp cứu hồi sức. Mình hạnh phúc hơn những người ở trong nhà lao. Hạnh phúc hơn những người đang đội một cái trường khoai dầm mưa dãi nắng. Chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc ngay nơi đó, khoảnh khắc đó rất là quan trọng. Chưa tu chưa hành gì đâu, chỉ mới thở thôi quý vị thấy an lạc rồi, thấy không? Chưa, từ trước tới nay thầy trò mình cũng hít, cũng thở đó, rồi cũng gượng, cũng ép vô, là hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hít thở cũng đều, niệm Phật cũng đều, nhưng mà tâm thì lang thang cả sơn hà thế giới, từ chợ Bến Thành vô tới chợ Bình Tây. Đó, ai làm mình buồn, ai làm mình hạnh phúc chúng ta nhớ hết. Tâm lang thang đồng nội, vô hình ẩn hang sâu, người điều phục tâm rồi thoát hẳn vòng ma buộc. Khi chúng ta hít thở mà chúng ta chú ý vào trong cái hơi thở, lập tức khoảnh khắc đó rất là quan trọng. Chưa dụng công tu tập gì đâu, chỉ mới có tập sự thôi. Quý vị thấy tại sao Đức Phật nói Kinh Quang Nghiêm cho chư Bồ Tát nghe? Khi Ngài mới thành đạo, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Tại vì cái giáo pháp nó cao siêu quá, mà chúng sanh thì quá là cố chấp, cho nên Đức Phật không có muốn thuyết pháp nữa. Và chính là Thích Đề Quảng Nhân cùng với lại Phạm Thiên Đế Thích xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Và lúc bấy giờ chúng Bồ Tát khắp cả mười phương ba cõi đồng câu hỏi về thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Và Đức Phật lặng lẽ ở trong đại định thuyết Hoa Nghiêm Kinh trong suốt 21 ngày đêm. Thì quý vị nghĩ xem những điều Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm nó cao siêu tới mức nào. Nhưng bắt đầu cũng từ khoảnh khắc hiện tại, chúng đại Bồ Tát khắp cả các nơi câu hỏi về nhưng im lặng để lắng nghe Đức Phật. Và Đức Phật cũng dạy các ngài phải bắt đầu từ tâm an định. Hít thở là một cách chế ngự tâm, xử lý những cái lăng xăng ở trong lòng của mình. Ai cũng có những suy nghĩ, ai cũng có những lo lắng, và ai cũng có những lo toan ở trong cái cuộc sống này, và nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của chúng ta trong từng phút giây một. Đâu phải chúng ta xách áo tràng, chúng ta ngồi vào trong đạo tràng đây, chúng ta nghe thuyết pháp là ngay nơi đây chúng ta được thanh tịnh, chúng ta được an lạc liền đâu. Chúng ta có đi, chúng ta có nghe, chúng ta có tập trung, nhưng phiền não cũng còn nguyên đó. Chúng ta chưa đủ sức để vượt qua được một chặng đường gian nan. Ví dụ mà so sánh dễ thấy nhất, tức là chúng ta chưa có biến thành một con cá chép mà vượt qua được vũ môn để hóa thành rồng. Hay nói đơn giản hơn, chúng ta có tâm thành kính, chúng ta có phát tâm tu tập, nhưng không đủ lực để giống như là Long Nữ Hiến Minh Châu lập tức thành Phật trong Pháp Hội Pháp Hoa. Quý vị đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, quý vị thấy không? Cho nên người ta thắc mắc tại sao Long Nữ Hiến Minh Châu là thành Phật liền. Tại vì Long Nữ không chỉ gieo được cái nhân duyên tu tập từ nhiều đời, mà ngay bây giờ này, cái tâm niệm nó mạnh, nó bứt phá được. Khi chúng ta biết bỏ lại sau lưng tất cả những hơn thua, những hận thù, những ngã chấp, và an trú trong hiện tại. Khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng thở. Khi chúng ta đi, chúng ta cũng thở. Khi chúng ta nằm, chúng ta cũng thở. Trong tất cả những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có lìa hơi thở không? Lìa chết rồi còn gì nữa. Hãy chúng ta lìa hơi thở là chúng ta hợp đồng với công thọ. Thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta để ý lại hơi thở, có nghĩa rằng chúng ta đang kiểm soát tất cả mọi vọng tưởng
trong từng sát na một. Hễ chúng ta tập hơi thở có nghĩa rằng chúng ta tu tập trong từng giây từng phút một, chứ đâu phải đợi tới sách áo tràng, đi tới chùa chúng ta mới tu, phải không quý vị? Nhiều người nghĩ trời con cũng thở, mà bữa nay thầy còn biểu con thở kiểu gì nữa. Ngày xưa thở kiểu khác con, hôm nay thở kiểu khác. Ngày xưa là thở để mà đi kiếm tiền, thở để mà mình hơn thua, bữa nay mình thở với một tâm niệm khác. Vì cuộc sống chúng ta tồn tại trên hơi thở. Hễ mình còn sống thì có nghĩa rằng chúng ta còn tu tập. Xác định tư tưởng tu tập của chúng ta là trong mọi thời và trong mọi nơi. Nhất thiết thời, nhất thiết xứ, tâm an trụ, hiện hữu Phật quả giai thần. Hễ giữ được tâm tu tập trong tất cả thời, trong tất cả nơi, nơi đó bạn đã là Phật. Quý vị thấy, chỉ có thở không thành Phật, còn mình thở mà mình thành gì đâu không à. Đó, thành ông chằng, thành cái ông thích cái này thích cái kia, thành cái bà chằng, thành cái bà tám. Kính thưa quý vị, nãy giờ thầy nói vòng vòng là mục đích để gợi cho quý vị biết được rằng thầy trò chúng ta tu sai ở chỗ là đợi tới đạo tràng mới tu, đợi tới có người khác rủ mình mới tu, mà mình không tự ý thức tu, cho nên chúng ta bỏ quá nhiều cơ hội tu tập. Một tháng quý vị tới đạo tràng được mấy lần? Một lần thôi, bây giờ cho khá hơn đi, hai lần, cho người giỏi hơn là bốn lần đi. Là thấy các Phật tử ở đây có nhiều người tu bốn lần đó, tức là tuần nào cũng đi tu hết đạo tràng này tới đạo tràng khác. Còn lại cái số thời gian ở gia đình mình cũng tu, nhưng quý vị so sánh thử xem khi đến đạo tràng tu có phải nó khác với ở nhà chúng ta tu không? Khác xa, khác lắm. Tại vì cái môi trường ở nhà mình á, là mình làm chủ nhà, mình làm người ở trong nhà, cho nên nhiều khi mệt cái ngã cái lưng nằm liền, phải không? Chúng ta đang lại Phật chứ, xin lỗi mệt quá cho nên xin tỳ Phật đi ra uống một ly nước rồi vô lại tiếp. Còn ở đây mệt bở hơi tài chứ đâu dám nhúc nhích ruột rịch, phải không? Ngồi đây tê chân gần chết, đố quý vị dám duỗi chân ra, thầy cũng liếc cho cái. Vô tình quý vị cảm thấy mình nhiếp tâm mình tu tập được. Môi trường nó quan trọng lắm nha quý vị. Khi quý vị xác định được tư tưởng đó thì bắt đầu chúng ta sẽ thành lập được đạo tràng ở ngay nơi nhà. Vì sao chúng ta thành lập được? Vì tâm mình không rời đạo tràng. Đây mới là điều quan trọng để quý vị an trú trong mọi nơi mà tu tập. Chúng ta tu tập được hay không tu tập được, chúng ta đừng đổ thừa ai hết á. Chỉ cần mình bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ thấy được nhân duyên tu tập có trong cuộc sống này. Và ai cũng có thể làm được điều đó. Mình đa phần là tu theo pháp môn tịnh độ. Thầy nghĩ ở đây cũng tu tịnh độ, cứ niệm Phật cho nó chắc ăn, phải không? Dễ tu, dễ an lạc. Mình chưa chứng quả đâu, nhưng mà ai gì tới mình khổ sở nhiều quá, mình cứ A Di Đà Phật, dù nước mắt đang tuôn, nơi đó sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy lòng của mình nó vơi bớt đi phiền não. Dù mình không biết Đức Phật Di Đà ở đâu, mình cũng không biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu, nhưng mà mình chỉ A Di Đà Phật, tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe một chút. Không phải chúng ta khỏe rồi chúng ta được vãng sanh đâu. Thầy chỉ muốn quý vị làm sao chạm tới sự an lạc của pháp môn tịnh độ đích thực. Và thầy muốn quý vị phải là những hành giả đặt được bước chân của mình lên miền đất thanh tịnh. Chứ để niệm Phật cả đời mà không thấy Phật Di Đà, không thấy được cái thánh chúng, không cảm nhận được sự an lạc, rồi cứ chờ cho tới ngáp ngáp, rồi bao nhiêu người tới, rồi hộ niệm, rồi lật gọng ra, cái ơi giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh, chỗ nghe thấy ham dễ sợ. Thầy cũng trông cho thầy ngáp ngáp, có nhiều người tới niệm Phật, cái lật ra cái được giảng sanh. Đâu có giảng sanh kiểu dị hộm vậy, phải không? Giảng sanh gì mà trụ cho người ta chết mới giảng sanh, còn sống không giảng sanh, tội nghiệp quá. Không biết thầy nói về rồi quý vị đi hộ niệm có bị nhột không? Nhột nhột chứ làm gì thầy. Chúng ta đi hộ niệm thật ra đó là một cái việc làm nó rất là tốt, nhưng mà đừng bao giờ biến cái hộ niệm đó trở thành những cái suy nghĩ lệch lạc là người ta chết rồi người ta được vãng sanh. Không có, hoàn toàn không có. Chúng ta tới chúng ta tiếp thêm cái năng lượng chánh niệm cho những người họ sắp chết, họ rối loạn, tâm tư của họ nó không có bình tĩnh, họ bị cái cơn đau nó dày xéo. Quý vị từng đau bụng, từng nhức đầu, quý vị thấy không? Niệm Phật cũng khó, miệng niệm nhưng mà trong cái cơ thể mình nó bị cái đau chi phối. Huống chi cái người sắp chết, tứ đại nó sắp tan rã, người nó đau đớn ghê lắm. Không biết quý vị có kinh nghiệm chết chưa, nhưng mà không thổ thiệt, tại vì thầy cũng có kinh nghiệm. Tại vì trước thầy bệnh gần chết á, thầy biết cái cơ thể nó đau lắm, thở không được, mắt không nhìn thấy mà phải ráng dương mắt ra để nhìn, tai không nghe, chúng ta phải lóng để nghe, lỗ tai nó ù, quý vị biết mắt nó mờ, là thở không được, phải hạ hốc ra thở, oxy không có trong cơ thể, cái đó phản ứng tự nhiên của cái cơ thể vật lý chúng ta thôi, nhưng mà tâm của chúng ta nó sẽ tán loạn. Thì những người hộ niệm là đi tới đó truyền cái năng lượng chánh niệm qua cái câu niệm Phật để giúp cho người đó bình tâm hơn, chứ không phải mình đi tới mà làm cho họ vãng sanh. Đừng có hiểu sai lầm là đi tới niệm chút xíu rồi cái người đó vãng sanh, rồi bắt đầu dựng phim lên là xẹt qua xẹt lại, rồi người ta niệm được mấy tiếng cái tới rờ. Rồi hô hào lên vãng sanh rồi, vãng sanh đại ca này, vãng sanh này, trời nghe nùm lượp ham quá, thầy cũng muốn nhào vô thầy nằm để thầy được vãng sanh hết sức. Mình tiếp cái năng lượng chánh niệm, thật ra mình cũng được an lạc vì mình quán chiếu được vô thường. Người đó sắp chết rồi, người đó gần chết rồi, mình niệm Phật cho họ thật ra cũng là niệm cho mình đó. Khi mình đối diện với cảnh vô thường đó, mình giữ được chánh niệm, mình không ham gì nữa hết, mình không tham, mình không giận, mình không buồn gì nữa hết. Chính cái tâm niệm đó nó lớn lắm, quý vị biết cái từ trường đó nó tỏa ra, và cái người hấp hối đó họ cảm nhận được, và từ từ họ cũng sẽ bớt đi cái tham chấp của cái người sắp chết họ níu kéo. Thứ nhất là tình cảm của người thân, thứ hai là tài sản. Dù cho họ không có cái gì chứ họ cũng bám víu vào cái thân này, cái mạng này. Ai mà không bám? Quý vị nghĩ đi, như thầy gì mà tự nhiên ngã xuống bệnh rồi nằm ở đó thôi thớp, trời thì buồn lắm quý vị biết không? Cái buồn thứ nhất là mình sẽ suy nghĩ mình chết rồi, tiền bạc ai đếm, nhà cửa ai lo, giường tược ai chăm sóc. Câu nói này của trùm sò trong ngao sò ốc hến đó. Rồi mình tham chấp cái thân này, biết đời sau mình có được gặp Phật Pháp nữa không? Mình tiếc chứ, mình đâu có đủ cái bản lĩnh giống như là mấy người mà quân tử ở bên Tàu. Bất quá 16 năm sau có một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Xin thưa, chưa chắc. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, một phen mất thân người muôn đời khó đặng lại. Giống như sáng nay thầy nói chiếc lá đó, chiếc lá nó vàng úa nó rớt xuống sân, chúng ta quét, chúng ta cho rằng đó là một chiếc lá úa, một chiếc lá tàn. Nhưng thực sự chiếc lá đó vẫn hiện hữu trong cuộc sống này. Nhưng có cái gì đảm bảo chiếc lá đó sẽ quay trở lại làm một chiếc lá tiếp theo? Chưa chắc đâu. Nó sẽ thành tro, thành bụi, thành không khí, thành rác, thành đất. Và có khi nó sẽ thành một chiếc lá khác của một cây khác. Cũng vậy, điều gì đảm bảo cho chúng ta một khi bỏ thân người này để trở lại làm người nữa? Đâu có gì bảo đảm đâu, mà chúng ta lại phung phí kiếp người, phải không quý vị? Chính vì lẽ đó, khi chúng ta niệm Phật cho người khác cũng có nghĩa rằng chúng ta niệm Phật cho mình. Chúng ta tu tịnh độ Chúng ta đừng có đi tìm tịnh độ ở một khoảng không gian nào khác ngoài nơi này. Đừng có khởi lên cái vọng tưởng ở xa xa nơi nào đó có một cái cảnh giới cực lạc nữa. Dù chúng ta biết Kinh Di Đà Đức Phật nói rõ, cách đây 10 muôn ức cõi về phương Tây có một thế giới gọi là cực lạc. Đức Phật Di Đà đang giáo hóa ở đó. Và chúng ta đừng khởi vọng tưởng nữa, chúng ta dừng lại ở đó đi. Chúng ta dừng lại ở đó để chúng ta niệm Phật. Hễ chúng ta niệm Phật nhiếp tâm thì chúng ta được vãng sanh về đó. Đằng này chúng ta niệm Phật mà chúng ta lại tiếp tục khởi lên cái ý niệm để đi về đó, để thu ngắn cái đoạn đường 10 muôn ức cõi ngắn lại, là chờ một ngày nào đó Đức Phật rước mình với thánh chúng. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng về cảnh giới đó, về Đức Phật đó, thì vô tình trong cái hiện tại đây chúng ta bỏ quên đi sự tu tập. Chơn vọng đồng nhị vọng, quý vị đừng quên câu này của Đức Phật khai thị trong Kinh Lăng Nghiêm. Hễ mà cái tâm vọng tưởng nó là vọng mà mình không nói, ngay cả cái tâm niệm mà hướng về cái tâm chơn đó, nó cũng là vọng. Tại vì nó làm cho cái tâm mình động. Mà mình muốn được vãng sanh thì mình phải đạt tới trình độ nào? Nhất tâm bất loạn, phải không? Mà bây giờ mình ngồi đây mình cầu cho Đức Phật đi tới rước mình, mình tưởng tượng ra Đức Phật đi tới để giơ tay đón mình. Dù cái ý tưởng đó nó là thiện, nhưng vô tình nó làm cho tâm của mình dấy lên một niệm khác. Chúng ta bị động tâm ngay đó. Hễ mà động tâm ngay đó thì chúng ta khó có cơ hội đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Phải không quý vị? Cho nên cứ niệm Phật, đừng có tưởng mai này mốt kia Đức Phật đi tới rước mình, đón mình, khỏi. Hãy ăn cơm thì các bác cứ ăn giùm em cái, ăn xong các bác tự nhiên lo, tức là tự nhiên no đó. Chứ có ai mà vừa ăn bát cơm mà vừa cầu cho mình no bụng không? Hãy mà mình ngồi đó mình vừa ăn vừa cầu cho no bụng thì mình còn ăn gì nữa, phải không? Nói theo dân gian tức là rùi bu ấy, làm việc rùi bu ấy. Vọng tưởng do mình khởi lên, chính vì chúng ta không quán triệt được cái pháp môn tu. Lần đầu tiên chúng ta tu tịnh độ, chúng ta hiểu tịnh độ, chúng ta phát nguyện vãng sanh cực lạc. Đúng, chúng ta phát nguyện là đúng, để cái nguyện đó nó thôi thúc chúng ta niệm Phật tinh tấn. Nhưng mà khi hành trì rồi chúng ta không cần phải nguyện nữa. Không cần phải nguyện ở đây không phải là chúng ta bỏ nguyện, mà chúng ta đừng để cho cái nguyện đó nó làm cho cái tâm của chúng ta nó loạn động. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Chứ mình vừa niệm Phật mà mình vừa nguyện cho Đức Phật tới, thì ngay lúc mà mình nguyện đó là chúng ta sẽ quên niệm Phật. Mà chúng ta quên niệm Phật thì chúng ta bị tán tâm. Mà tán tâm thì đâu có đạt tới cảnh giới nhất tâm bất loạn, coi như bị hỏng. Giống như là mình vừa đóng thuyền mà mình vô tình mình để lại cái lỗ thì nước nó sẽ đi vào đó, thuyền sẽ bị đắm. Thuyền đã chưa hoàn hảo, chúng ta không vượt qua được một con sông to mà chỉ đi được một chặng đường ngắn trên con sông đó mà thôi. Điều này các bác Phật tử phải hiểu. Tính hạnh nguyện rất là quan trọng, tức là chúng ta phải thực hành, chúng ta phải phát nguyện. Và khi thực hành phát nguyện đó, chúng ta phải đặt trên cái niềm tin chân chánh của người tu tập. Khi vào tu tập rồi, chúng ta không có dao động nữa, không để cho dao động nữa. Cho nên có người mới niệm Phật thôi mà họ đạt được an lạc là tại vì người ta làm đúng. Nhưng mà có người niệm Phật 50-70 năm rồi, mình với Phật nó xa cách dịu dợi, nó xa thâm thẳm vậy đó. Chúng ta đừng bao giờ ước hẹn ở một thời gian nào đó hay một không gian nào khác, mà chúng ta phải tập làm sao để mình có được cái hạnh phúc ngay đây. Điều đó có nghĩa rằng quý vị đã an trú vào cõi tịnh ở trong hiện tại này. Điều này trong Kinh Duy Ma nói tâm tịnh, quốc độ tịnh. Tức là hãy tâm chúng ta thanh tịnh thì chỗ chúng ta ở nó thanh tịnh. Chỗ chúng ta ở thanh tịnh là chỗ nào? Là chung cư nè, là ngoài chợ nè, là ở trong hẻm nè, ở nhà trọ nè, chỗ chúng ta ở đó. Nhưng mà bây giờ tâm của chúng ta thanh tịnh thì xin thưa, những cái đó nó chẳng có là cái gì nữa. Cõi nước đó là cõi nước thanh tịnh thôi. Tại vì trong tâm của chúng ta không còn mưu cầu, không còn hơn thua, hay nói khác đi, tức là chúng ta không còn tham lam gì nữa hết. Khi chúng ta không còn như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Cho nên thở vào, hít ra, thực chất là chúng ta đang tìm lấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống của mình ở tại đây, chứ không phải một chỗ nào khác. Từ đó chúng ta không có phải tự thách thức mình, phải làm này làm kia làm nọ cho đạt được cái này, đạt được cái kia, đạt được cái nọ. Khi chúng ta tự đưa ra như thế, chúng ta làm như thế, chúng ta quên đi cái phút giây ở trong hiện tại. Thưa với lại quý vị, niệm Phật thực chất không đơn giản đâu nha quý vị. Mặc dù mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gọn hơn à, phải không? Lúc nào chúng ta cũng niệm được, nhưng mà để an trú trong lục tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật không phải ai cũng có thể được. Quý vị đồng ý không? Thầy nghĩ thầy trò mình đây ai cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thậm chí có người niệm 50-70 năm rồi kìa. Nhưng mà bây giờ hỏi lại con, mình có bớt khổ chưa? Bớt hơn chút xíu. Bớt nhiều hả? Trời ơi, hay quá. Bây giờ mời bác lên đây kể cho thầy nghe, của bác bớt tới mức độ nào rồi. Bác bớt làm sao nói thầy nghe coi. Mời bác. Rồi bác đứng lên đi. Cầm micro nè, nói nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy giảng sư và đại chúng, con niệm Phật con thấy rất là an lạc, tâm con thì bỏ tham sân si rất nhiều, và con cũng hành trì theo hạnh 19 của Đức Phật A Di Đà dạy. Đến giờ phút lâm chung, con nhất định cầu nguyện được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nghe bác nói thầy cũng ham. Nhờ biết chừng nào mình mới lâm chung. Nhiều khi nó không lâm chung mà nó cứ ngáp ngáp hoài 5-7 năm đó, ngồi trên cái giường, nằm ở giường, xin lỗi Phật gặp mình Phật cũng ngán. Trời ơi, vớt một cái bà càng ngáp đi về tịnh độ chắc chết quá, phải không? Làm gì có bảo hiểm. Phải nói bác này dễ thương sợ. Bác niệm Phật cái bác hết tham, hết sân, hết si rồi. Thầy nói cho bác nghe nè, đừng có đợi tới phút lâm chung mà giảng sanh cực lạc nữa. Thầy nói nãy giờ mà cô không hiểu.
Con biết rằng là con cực lạc là ở tại tâm con, tại bây giờ con cực lạc rồi. Con sống an vui giải thoát là tại kiếp này, và con luôn sống là an lạc rồi. Trong lòng đến giờ phút lâm chung, đến giờ phút lâm chung là con nguyện thứ 19 là Đức Phật A Di Đà nhất định sẽ đưa con về.
Đi nguyện chi vậy? Bà rảnh dữ à. Chuyện đó chuyện của Đức Phật A Di Đà, phải không? Đức Phật Di Đà tiếp dẫn mình, đó là chuyện của Đức Phật Di Đà, có dính gì tới mình đâu. Lo tu đi, tự động Đức Phật vớt mình thôi, phải không? Cứ lo niệm thôi, đằng này trông cho tới lâm chung để Đức Phật vớt. Khổ không? Ngay sống đây Đức Phật không tiếp dẫn mình được sao? Trong lúc mình đang thở nè, chúng ta đang khóc, đang cười, đang đếm tiền nè, Đức Phật có tiếp độ mình được không? Được, chứ mắc mớ gì không được, phải không? Đang lúc mình đang tiếp nhận những lời nói khó nghe nè, đang lúc mà mình gặp phải một cái người khó ưa nè, Đức Phật có tiếp dẫn mình lúc đó được không? Được, được hết. Cho nên bác có hiểu nha, hiểu thêm chút nữa, khỏi có để cho vọng tưởng điên đảo nó chi phối bác nha không. Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện hay là 180 lời nguyện, cái chuyện đó của Phật Di Đà không có dính gì tới mình, không có dính gì tới mình hết á. Mình lo tu thôi, mình lo niệm Phật. Hễ niệm Phật thì gần Phật, hễ niệm Phật thì sống với Phật. Vậy thôi mà sống với Phật ngày đây, gần với Phật ngày đây, không có đợi tới mai kia lâm chung, mốt nọ lâm chung, ngáp 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 ngáp. Trời ơi, Phật mà đi vớt cái bà ngáp ngáp về cho Phật nuôi cho chết rồi.
Phải không? Phải. Đừng có tính lâm chung, khổ ghê vậy đó. Nãy giờ nói mà cô không hiểu nữa. Là tính chết mới được giảng sanh không à? Trời đất quỷ thần ơi, khổ ghê vậy. Đừng có tính như vậy nữa nha bác. Đức Phật ở ngay nơi đây, ngay nơi cuộc sống này. Hãy lòng chúng ta thanh thản, lòng chúng ta không còn hận thù, không còn tham chấp nữa. Phật ở đó, cảnh giới đó là cảnh giới tịnh độ. Chứ đừng có đợi cho tới lúc ngáp ngáp lâm chung. Trời ơi, vô tình nó đánh mất đi cái cực lạc ở hiện tại. Vô tình chúng ta bỏ đi cái tịnh độ ở nhân gian. Nhớ ha. Rồi, thôi đừng có vui chơi liêu lỏng nữa nha không. Chúng ta ước hẹn với cuộc sống giống như bác này đó, là ước hẹn đó. Ước hẹn tới phút lâm chung. Dù cái ước hẹn đó nó không có sai, nhưng vô tình tâm chúng ta mãi còn đi theo những vọng tưởng điên đảo. Dù chúng ta muốn thành Phật, dù chúng ta muốn vãng sanh, nhưng cái muốn đó vẫn là nền tảng của tâm tham vọng, tham chấp, làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự chánh niệm. Đại chúng hiểu chỗ này không? Rồi, hiểu được là ngon rồi. Cho nên ngay cái lúc mà chúng ta quỳ xuống, chúng ta lại Phật, chúng ta phát nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Đức Phật, con Bành Thị Lẹm 62 tuổi, đã bao nhiêu năm tháng ăn chơi liêu lỏng, hôm nay con quay về với Đức Phật, con nguyện con niệm Phật, có chết con cũng niệm Phật, kiểu gì con cũng niệm Phật. Xin Đức Phật thương xót cho con lẹm này. Thôi, tới đó là thôi. Rồi dừng lại. Mình thưa với Phật như đủ rồi, Phật nghe hết. Tiếp theo là hành trì, là niệm Phật. Mình tin Đức Phật thương mình, cứu giúp mình. Mình thưa với Đức Phật những tâm nguyện của mình. Xong rồi thôi. Chứ mắc cái gì ngày nào của Phật ơi con khổ quá. Dẹp đi. Bây giờ chỉ niệm Phật thôi. Bước qua giai đoạn hành trì. Khi hành trì rồi không có rảnh để mà Phật ơi Phật à gì nữa hết á. Quý vị hiểu không? Thì hành trì đó mới đạt tới sự miên mật. Vì người tu tập được ví giống như cái người dùi cây để lấy lửa. Bây giờ có quẹt gà bập cái có lửa rồi. Hồi xưa người ta lấy cái cây người ta sát với nhau cho nó nóng lên, rồi nó mới bỏ cái bùi nhùi vô nó mới cháy. Thì quý vị nghĩ cái người mà làm cái việc đó dám dừng tay không? Dừng cái nó nguội rồi nguội lửa ở đâu? Phải không? Người hành trì phải giống như người dùi cây lấy lửa thì mới mong được vãng sanh, mong được giải thoát. Còn mình đằng này niệm mệt rồi, ngưng, Phật ơi, Phật à, réo Phật tiếp, kêu Phật tiếp, năn nỉ Phật nữa. Vô tình, chúng ta gián đoạn đi công phu hành trì. Chúng ta sai lầm ở chỗ này đó. Cái đó là cái sai lầm đó nha quý vị. Chúng ta bỏ lỡ đi cái sự tu tập, phát nguyện một lần thôi. Phát nguyện cho tha thiết, phát nguyện cho thành khẩn. Và nhất định thịt nát xương tan, con cũng tu niệm Phật cho tới chết. Nhà này người ta có tới, người ta tịch thu, người ta có đòi. Thân này người ta có mắng, có nhiếc, có chửi, con cũng niệm Phật. Giống như Đức Phật khi đến cõi Bồ Đề, sau khi hiểu ra được trạng thái tu cực đoan, ép sát khổ hạnh, không đưa đến kết quả, chư thiên đã hiện ra đưa cái hình ảnh đánh đàn, kéo cái dây đàn căng qua nó. Đức Phật hiểu ra được, thái tử hiểu ra được cái đó, cho nên mới thọ thực để giữ cái thân này cho nó khỏe. Và ngồi với cội Bồ Đề, thái tử tuyên bố rằng dù thịt nát xương tan, không ngộ đạo, con không rời khỏi chỗ này. Xong rồi thái tử bắt đầu hành trì. Chứ đâu phải ngày nào thái tử cũng nói dù thịt nát xương tan không rời chỗ này. Nếu mà nói vậy đâu có tu được nữa đâu, đâu có thời gian tu nữa. Cho nên phát nguyện xong, miên mật hành trì, cho nên mới thành Phật được. Chúng ta cũng vậy, phát nguyện cho sâu bằng cái niềm tin kiên cố,
thì hành trì đó nó mới đưa tới kết quả an lạc. Như vậy điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang từng bước đi tới cõi tịnh trong cuộc sống hiện tại này. Làm được không? Đừng có ước hẹn nữa ha. Đừng bao giờ ước hẹn nữa. Khoảnh khắc đó rất là quan trọng với chúng ta. Bao giờ cũng chúng ta cũng đối đầu với lại khoảnh khắc hiện tại, phải không? Từng giây từng phút trôi qua, chúng ta thấy chúng ta sống mấy mươi năm rồi, chúng ta cứ ỷ lại thôi thì mình còn ít nhất cũng vài năm nữa mới chết. Đó, không thôi cũng ngày mai nữa mới chết. Tu tập mà chúng ta cứ tính ngày mai chết, ngày mốt chết, cái đó là cũng hay lắm rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải biết trong một sát na thì chúng ta cũng có thể chết. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo đó, mạng sống bao lâu? Có một thầy trả lời là 100 năm. Đức Phật nói là thầy này chưa hiểu đạo. Thì một thầy khác trả lời: thưa Đức Thế Tôn, mạng sống con người ta ngắn lắm, chừng trong một bữa ăn. Đức Phật cũng lắc đầu, thầy chưa hiểu đạo. Tới cái vị thứ ba mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ trong hơi thở. Đức Phật mới gật đầu, thầy hiểu đạo. Mạng người trong một hơi thở. Vậy mà tu tập không chịu tu trong một hơi thở, mà đòi tu năm nữa, tháng nữa, ngày nữa, phải không? Chúng ta phải chạy đua với lại cái mạng sống này, với cơn lốc vô thường, thì chúng ta mới có thể tu tập được, giải thoát được an lạc. Vì chúng ta không còn tham chấp vào cái thân này nữa. Cái thân này cũng biết đau, cũng biết đau quý vị, nhưng mà chúng ta không chấp vào nữa. Vì nó sẽ biến hoại, nó sẽ biến hoại. Chứ sao mình không biết đau? Cái cảm giác cơ thể mình đụng vô đau mà. Giống như hồi tối thầy đi chăm cứu, cái cô bác sĩ đó tới chăm cứu cho thầy, mấy chú trải chiếu ra nằm, không có để ý, không có quét. Chăm cứu đang nằm, tự nhiên thầy thấy đau quá, nhìn lại chậu ở nguyên bầy kiến nó cắn thầy. Mấy con kiến nhỏ, quý vị biết rồi, nó cắn. Mà thầy là khó ngủ lắm mà. Quý vị biết chăm cứu hay ghê. Chăm chỉ có mấy phút là tự nhiên thầy buồn ngủ, thầy mở mắt không ra, tự nhiên thầy đang liêm diêm mơ mơ màng màng, bỗng dưng thầy thấy con cây kim nó chấm vô ngay cái môi thầy, giật mình thức dậy té ra con kiến nó cắn ngay cái môi thầy. Thầy nhìn lại thầy thấy nguyên cái bầy kiến nó bò lên tai thầy. Thầy nói thôi chết rồi, đúng là quan nghiệp, sớm không cắn muộn không cắn, nhầm lúc thầy đang nằm chăm cứu làm sao thầy dám nhúc nhích. Cho nên thôi thì mày cắn cho đã đi con, quan nghiệp tao trả nợ tình xa cho mày đó. Xin thưa với lại quý vị, chúng ta đừng nên đi tìm những thứ đó ở nơi khác và ở lúc khác. Cái an lạc của chúng ta được xác lập và xây dựng ở ngay đây, bắt đầu từ một hơi thở. Vì hơi thở đó là mạng sống của mình, là sự sinh tồn của mình. Mà bây giờ chúng ta cứ hẹn nơi khác là không có được. Bởi quý vị thấy tại sao người ta tu thiền mà ta chú trọng hơi thở. Nhiều người nói trời, bộ làm như từ não giờ không chịu thở vậy, không biết thở vậy. Bây giờ đếm hơi thở, để ý hơi thở. Trong khi Đức Phật dạy một cái pháp môn thiền rất là sâu sắc trong cái cuộc sống hiện tại, bình thường đó là quán hơi thở, quán sổ tức đó. Tức là đếm cái hơi thở. Một hơi thở đó mà chúng ta cảm nhận được cả sơn hà đại địa, tam thiên đại thiên thế giới. Đây là điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm mà Thầy muốn nói với lại quý vị hôm nay. Cho nên kiếp người đã là một hơi thở rồi, thì chúng ta cần cái gì nữa quý vị mà chúng ta ước hẹn? Chúng ta phải thấy cho được hơi thở này nó là sự sinh tồn của chúng ta. Chúng ta không tham chấp, nhưng chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thở ra. Khi chúng ta hít vào rồi thì đời sống nó đã chuyển sang một thế giới khác. Tức là đời sống của chúng ta bị giới hạn trong hơi thở. Vậy thì làm sao để trong hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta có được an lạc, chúng ta có được hạnh phúc, chúng ta có được sự thỏa mãn. Được như vậy tức là chúng ta thành công rất là lớn. Đây có thể nói là một phương thức quan trọng để giúp cho thầy trò chúng ta loại trừ những thứ khổ đau trong cuộc sống. Cho nên quý vị thấy, chỉ một hơi thở thôi, chúng ta cảm nhận được mọi biến chuyển của cuộc sống bởi vô thường. Và quá khứ, hiện tại, tương lai, thực chất chỉ nằm trong một hơi thở này. Đây là tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm. Cả một thiên thu chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Từ một khoảnh khắc này, chúng ta cảm nhận được cả một thiên thu. Cho nên Thiền sư Khánh Hỷ là vị quốc sư ở trong thời Đại Việt của chúng ta ở thế kỷ thứ 11, Ngài có nói hai câu: càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Hai câu này rất là hay. Có nghĩa là cả thế giới này đều thu vào ở trên đầu của một sợi lông. Và mặt trời, mặt trăng, sơn hà đại địa chỉ gom vào bên trong một hạt cải. Đây là ý của Kinh Hoa Nghiêm. Một là tất cả là một. Thì người mà nắm được phút giây hiện tại trong cái niệm hơi thở đó đó, sẽ quán triệt được cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và có thể hiểu được tất cả pháp giới chúng sanh chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi. Cho nên ngàn năm hay triệu năm cũng chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc này. Và từ khoảnh khắc này chúng ta có thể cảm nhận được tất cả các thế giới xung quanh. Chỉ cần chúng ta tĩnh lặng, chúng ta sẽ cảm nhận được. Đây là tinh thần của Hoa Nghiêm Tông. Cái này nó cao siêu quá hả quý vị? Thật ra nó bình thường lắm. Thầy cố gắng thầy diễn đạt làm sao để quý vị thấy được cái tinh thần này. Đức Phật dạy nó tuyệt vời lắm. Chúng ta hiểu, chúng ta ứng dụng được, quý vị sẽ thấy từng phút giây trôi qua cuộc đời chúng ta an lạc lắm. Quý vị thấy cả càn khôn, tức là cả thế giới này, mà thu vào đầu cái sợi lông. Sợi lông mình nó mỏng dánh, nó nhỏ xíu, mà nằm trên đầu sợi lông làm sao được. Cả núi sông, mặt trời, mặt trăng, chúng ta gom lại trong một cái hạt cải. Hạt cải nó còn nhỏ hơn cái hạt é nữa mà. Vậy mà nó thu vào được là vì sao? Hả quý vị? Tại vì trong một khoảnh khắc ở hiện tại đó, chúng ta không khởi lên vọng tưởng điên đảo, tâm chúng ta hoàn toàn an định. Khi tâm của chúng ta an định thì có trùng trùng thế giới nó phát sinh ra hay nó tận diệt đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảnh giới của chúng ta ở hiện tại mà chúng ta an trú hết. Và cho dù bao nhiêu sự biến đổi của cuộc đời diễn ra quanh chúng ta, bại thành, được mất, nó cũng không ảnh hưởng được cái tâm an định của mình. Vì chúng ta trú được ở nơi này, nơi đó là cực lạc, nơi đó là tịnh độ, và tịnh độ cực lạc chỉ trong một khoảnh khắc này mà thôi. Làm sao chúng ta duy trì được cái khoảnh khắc này mới là quan trọng. Mỗi một niệm nó đi qua, một ngày chúng ta thấy nó có bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Rồi một tháng nó có 30 ngày, một năm 365 ngày. Chúng ta quen với cái nếp sống khởi sáng, rồi xách xe ra, xách cặp đi làm việc, rồi tối về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ. Quen thành một cái máy, chúng ta tập cái nếp đó, chúng ta bỏ đi những cái phút giây hiện tại. Chỉ cần quý vị tĩnh lặng một chút thôi, chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống này rất là dễ thương. Và như vậy một hơi thở là một thách thức đối với lại nỗi khổ đau của chúng ta trên con đường vượt khổ và tìm cầu giải thoát an lạc. Rất quan trọng. Đâu phải là chúng ta chỉ hít thở để cho cơ thể này nó tồn tại đâu. Có nhiều khi chúng ta muốn nín thở kìa. Có nhiều người bế tắc không muốn chết, họ tự tử. Nhưng mà quý vị thử tưởng tượng ra cái người tự tử sao? Họ muốn chết, nhưng mà trước khi chết họ cũng giãy giụa bởi cái cơ thể vật lý của họ. Có một cái em đó, nó viết thư cho thầy, nó buồn lắm. Tại vì nó không làm được cái việc gì hết. Rồi ba nó cũng bỏ rơi mẹ nó với nó. Đó, bên nội thì cho rằng là bên ngoại nghèo, mẹ nó là đi vô đó hốt của, cho nên đối xử rất tệ bạc, chửi mắng đánh đập. Bà nội cũng đánh. Rồi mấy cô em của ba nó cũng đánh mẹ nó. Mẹ nó chỉ ẩn nhẫn như thế, nuốt lệ để nuôi con thôi. Rồi nó lớn lên rồi nó chịu cái cảnh đó, nó chịu không nổi. Thanh niên mà 21 tuổi rồi, tới bây giờ mẹ nó vẫn chịu hành hạ, bị hành hạ. Nó khổ quá rồi, nó cũng không làm được gì, nó học cũng không nhớ. Nó mau quên rồi, nó thi cũng không đậu. Cho nên cuối cùng nó bị ai cũng mắng với cũng chửi, nó quyết định tự tử. Mà nó viết thư, nó kể cho thầy, có lần nó uống thuốc, nó bỏ thuốc vô, đắng quá nó nhả ra. Dễ thương vậy đó. Tức là quyết định tự tử rồi, uống thuốc nhậm thuốc chuột vô miệng rồi đắng quá nhả ra. Nó không chịu nổi cái đắng. Quý vị thấy không? Cái phản ứng của cơ thể. Rồi nó suy nghĩ nó chết rồi mẹ nó buồn hơn, mẹ nó khổ hơn. Tại vì từ nào tới giờ mẹ nó khổ, còn có nó chia sẻ. Bây giờ không có nó nữa mẹ nó làm sao. Cho nên nó nghĩ như vậy mà nó không đành lòng, nó uống thuốc chuột. Cho nên ngậm vô rồi phải nhả ra thôi. Dù mình muốn chết ấy, nhưng mà cái cơ thể mình vẫn phản ứng rất là kịch liệt để mà giành lấy sự sống. Cho nên quý vị thấy hơi thở là một thách thức đối với cuộc sống của chúng ta. Có hạnh phúc hay không là chúng ta phải tùy thuộc vào hơi thở. Và chúng ta tập hơi thở, tức là chúng ta tập chánh niệm đó quý vị. Không có chánh niệm, chúng ta có niệm Phật suốt đời. Phật vẫn là Phật, ta vẫn là ta. Ta ở xác Phật chỉ cách một gang tấc, nhưng thật sự tâm mình chưa hề có Phật, vì thiếu đi chất xúc tác, đó là chánh niệm. Mỗi bước chân của chúng ta vẫn đi, và chúng ta mơ ước đi tới cảnh giới cực lạc, coi như chúng ta từng đi đến cảnh giới này, cảnh giới khác, và muốn đến cảnh giới an lạc. Nhưng quý vị đừng nghĩ như thế nữa. Mỗi bước chân của mình vẫn đi, vẫn bình thường. Đừng có để ý bước chân đi tới đâu nữa hết. Chúng ta biết hãy đi đến đó, nó sẽ tới cái điểm đích đã xác định rõ ràng rồi. Bây giờ quý vị muốn đi xuống Long An, quý vị cứ đi hướng về Long An và cứ đặt bước chân đi tới thôi. Chứ khỏi có đặt bước chân, cái mình đếm, cái mình tính tới Long An còn mấy km nữa, thì đường đó nó xa lắm. Cứ đi đi, tới lúc nào không hay. Phải không? Quý vị từng đi tìm nhà ai đó thì quý vị đi thấy lâu không? Nhưng mà khi tới nhà đó nói chuyện ăn cơm xong, cái đi về cái sao nó nhanh quá. Mình nói, ủa sao nhanh vậy, ta mới để tới nhà rồi. Đoạn đường nó có thay đổi không? Không. Nhưng mà khi mình đến, tâm của mình nôn. Nôn có nghĩa là chúng ta đang bị vọng tâm chi phối. Đó là chừng nào mới biết tới nhà, nhà đó ở đâu. Cho nên làm đoạn đường xa hơn. Xa bởi tâm niệm ham cầu của mình, mong đợi của mình. Còn về chúng ta không mong nữa, chúng ta không đợi nữa, chúng ta không tính nữa. Cho nên đi tới nhà lúc nào không hay. Đi để mà đi như thế nó thanh thản lắm, nó an lạc lắm. Người ta niệm Phật người ta bình thản, còn mình niệm Phật mấy chục năm mà mình khổ vô cùng. Thầy từng kể cho các Phật tử hồi sáng đây nghe, thầy hối hối mọi người đi nhanh để thầy sợ trễ, tại từ chùa thầy tới Bình Chánh nó xa quá. Nhưng mà trên đường đi thầy thấy mấy bác đi chợ xách cái giỏ đi cà rịch cà tang. Mấy bà đi, bà có tính giờ không? Đâu không có, bà già bà đi chợ, bà xách cái giỏ, bà đi cà tang tính tình, tính tang tới chợ, bà mua bó ra, bà cứ đi về cũng đi tính tang tính tình, về nhà bà nấu cơm cho chồng bà ăn, miễn sao chưa có mâm cơm dọn thôi. Bà đi để mà đi, cho nên bà đến chợ lúc nào không hay, và bà mua để mà mua, cho nên bà không có khổ bởi mua, và bà về nhà cũng đi để mà về nhà. Những cái việc đó nó thanh thản do cái tâm của bà, nó bình yên. Cho nên đoạn đường đó nó bình yên, bước chân đó nó bình yên, phút giây đó nó bình yên. Thầy cũng đi, nhưng mà sao thầy đi nó mệt quá. Tại vì thầy hối thúc, thầy nôn nao, cho nên thầy đánh mất đi cái bước chân an lạc của mình. Tội nghiệp quá. Mình tu cũng vậy đó. Mình đánh mất đi quá nhiều cơ hội tu tập. Hồi sáng này thầy còn kể cho quý vị nghe, những vị nào mà sáng có nghe đó, thầy kể cái hình ảnh mà thầy đi về quê, thầy thấy cái anh mà ở trần, đầu trần mà mặc quần đùi mà đánh chiếc xe bò đó. Con bò nó đi thì cà rịch cà tang vậy, đi từ từ dưới nắng chang chang, ảnh cũng đi bình thường. Còn mình đi trong xe mà mình nôn tới mình nóng còn hơn là cái người mà đi giữa trời nắng. Anh có nôn có gấp không? Anh có nôn có gấp thì con bò nó cũng đi chừng đó thôi, chứ bây giờ chẳng lẽ nó chạy, nó kéo chiếc xe 30 cây số một giờ, phải không? Đâu thể được. Cho nên ảnh sẽ cảm thấy bình yên dù ảnh ở trần, mặc quần đùi đầu trần ở dưới nắng chang chang. Còn mình ngồi trên xe mà mình không bình yên là do cái tâm niệm của mình nó làm cho chúng ta sôi động lên cái phút giây hiện tại, và vô tình chúng ta không có được hạnh phúc, chúng ta không được an lạc. Quý vị thấy không? Một hơi thở, một khoảnh khắc đó bao nhiêu thách thức đối với sự tu tập của chúng ta. Chứ đừng tưởng chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nó là xong đâu. Xin thưa, niệm hoài đó, niệm mấy chục năm đó, nhưng mà Phật là Phật, mình là mình thôi, đâu có dính líu gì đâu, phải không? Tại vì mình chưa có đạt tới trình độ giống như cái bác này, sau thời gian ăn chơi lêu lỏng rồi bây giờ niệm Phật hết tham, hết sân, chưa đạt tới trình độ. Thực ra bác đã tu cao rồi đó, chứ không phải đơn giản đâu. Chỉ một niệm Nam Mô Di Đà Phật mà người ta cảm thấy bình yên an lạc, vì người ta an trú được trong cái tự tánh Di Đà, tâm không còn vọng tưởng, không còn phân biệt, cũng giống như một bác xách cái giỏ đi chợ mua bó rau, bình thường thôi, đối với bà bình thường thôi. Còn mình thì mình ào ào, chứ mình đánh mất đi cái sự bình thường đó, và tâm của chúng ta vô tình nó bị dao động, nó bị xáo trộn đi. Quý vị thấy đó là một cái nỗi khổ lớn cho chúng ta. Cho nên cõi tịnh độ nó phải ở ngay đây, nó ở trong cuộc sống này, liền ngay nơi cái tâm thức của chúng ta. Cho nên bước chân của chúng ta nhất định phải là bước chân của người có chánh niệm. Hãy người có chánh niệm thì chúng ta có chánh định, hãy có chánh định chúng ta phải có chánh tuệ. Quý vị thấy tu tập tại làm sao mà các thầy luôn bao giờ cũng hướng dẫn chúng ta không rời giới định tuệ. Khi quý vị tụng kinh cũng vậy, thấy không? Các thầy niệm hương bài kệ đầu tiên chúng ta niệm là gì? Là hướng dẫn quý vị quay về với lại giới định tuệ. Giới hương, định hương, giữ huệ hương. Chúng ta phải lấy cái sự khép mình vào trong khuôn khổ để chặt đứt đi những cái tham chấp. Chúng ta khép mình vào trong một cái khuôn có nghĩa rằng chúng ta chặt đứt đi những râu ria của tham chấp. Thấy thì cũng ham thích vào cái thấy, nghe thì lại kẹt đắm vào cái nghe, ngửi thì dính chấp vào cái ngửi. Bây giờ chúng ta chặt bớt mấy cái đó gọi là giới đó. Thí dụ như nãy thầy đi ngang cái quán phở đó, thật sự là thầy nghe thầy mệt quá, nghe cái mùi là nhờ đâu? Nhờ lâu ngày chúng ta ăn chay, cho nên tự động cái công đức của cái ăn chay, của cái giữ giới không sát sanh, nó tự bảo vệ mình, cho nên mình nghe cái mùi đó mình sợ. Còn quý vị ít ăn chay, mình nghe thơm, thơm rồi mình thèm. Trời ơi, chứ phải giỡn nha. Mình thơm rồi mình thèm nữa, mình thèm rồi mình tưởng tượng nữa. Quý vị thử nghĩ xem, trời ơi, thầy trò mình ngồi ở đây mệt gần chết, tự nhiên cái bà kia bà lấy một cái miếng xồi tượng, bà chấm miếng muối ớt hay mắm ruốc mà chấm, mắm ruốc mà dầm ớt cho chỗ, cắn cái rột, cái tự nhiên mình ở đây nuốt nước miếng cái ợt liền. Là do mình từng ăn xồi chua chấm mắm ruốc rồi, cho nên bây giờ không có cái dĩa xồi chua mà nghe cái mùi, nghe kể lại thôi, nước miếng nó cũng chảy. Thầy nói không có mấy người nuốt kìa. Quý vị thấy cái tập quán nghiệp của chúng ta không? Nó nặng lắm chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ mình tu mình niệm Phật có mấy bữa mà đòi mình thành Phật? Trời ơi, chuyện đó không có đâu chị hai à. Từ từ phải tập lại, tập tu lại cho nó ngon lành, thì nó sẽ đẩy những cái tập khí cũ nó ra. Để tập cái đó quý vị phải có giới, phải nghiêm khắc với bản thân mình. Giống như cái anh đó, anh nói với thầy, anh nói thầy, tại thầy hỏi ảnh là tại sao mà tới cái giới thứ năm đó, vợ chồng con cái anh chị em trong nhà là phát nguyện giới thứ năm là không được dùng chất gây sai nghiện như uống rượu, ma túy, vân vân. Đây là giới của Phật tử tại gia, các vị có thể giữ được không? Cả nhà ảnh nó mô Phật con giữ được, riêng một mình ảnh mô Phật con cố gắng, tức là không giữ được. Xong rồi thầy hỏi tại sao vậy? Anh nói thầy à, thực ra khó lắm. Bạn bè con nó rủ rê rồi con vô cái quán nhậu rồi làm sao? Thầy nói anh cứ vô, nhưng mà anh đừng có uống bia, anh uống coca cola thử coi sao, phải không? Anh không được thầy, căn bản là tại vì con thấy thịt con cũng thèm. Khó đó, anh nói thật đó. Tại chúng ta quen quân tập cái chủng tử đó mấy chục năm rồi, bây giờ kêu bỏ bỏ đâu có được, chúng ta phải tập lại. Cho nên giới nó rất là quan trọng. Hễ mà quý vị có khắc kỹ thì nó sẽ hình thành những cái thói quen mới, và những cái thói quen đó nó sẽ tạo ra cái một cái hàng rào để ngăn chặn lại, bảo vệ chúng ta. Cái đó là công đức của giới đó quý vị. Tự bảo vệ mình thôi, tự giữ mình thôi. Như quý vị đi chùa lâu ngày, quý vị sống đơn giản rồi, tự nhiên thấy một cái bà già tóc tai gì nhuộm đủ màu, móng tay móng chân sơn màu đen màu đỏ, tự nhiên quý vị thấy không cần thiết nữa, phải không? Nhưng mà ở nhà quý vị son phấn lè lẹt rồi, quen rồi, xin lỗi đi tới chùa cũng son phấn thôi. Khi chúng ta đơn giản thì tự nhiên cái nếp sống đơn giản đó nó chi phối mình, và mình cảm thấy không cần thiết phải màu mè nữa. Cái đó là công đức của giới đó. Cái đó gọi là gì? Giới thể. Tức là cái bản thể của giới do chúng ta giữ và nó hình thành. Nó hình thành lâu ngày nó sẽ bảo vệ ngược lại chúng ta. Trừ khi chúng ta giữ giới cái kiểu nửa đời hương phấn. Cái kiểu tu cũng tu nhưng mà chơi cũng chơi. Nó liêu lỏng giống như bác này gì đó. Có nhiều người họ cũng vậy đó. Họ nói thôi cho con tu 50% thôi sư phụ à. Chứ bây giờ đó đời thì nó khổ, mà đạo thì thật sự nó lỗ quá đi. Thôi cho con nửa đời nửa đạo sướng thấy mồ tổ. Và xin hẹn quý vị lần sau, chỉ mong rằng chúng ta luôn trân quý những khoảnh khắc hiện tại để chúng ta cảm nhận được 3000 đại thiên thế giới thu vào đầu một sợi lông. Và tất cả nỗi khổ đau và an lạc chúng ta sẽ giải quyết ngay đây, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đời mình là khoảnh khắc nhiệm màu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Down.